Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Hàng Me, Rạch Dợp, xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bến Tre tổ chức phiên họp lần thứ 8 đánh giá kết quả hoạt động quý 1, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Agribank chi nhánh Bến Tre tổng kết chương trình cho vay qua tổ vay vốn năm 2023. Ký kết giao ước thi đua các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã chủ trì họp phiên thứ 10 của ban chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trên địa bàn cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhiệm vụ của ban chỉ đạo là rất lớn. Sau 9 phiên họp, ban chỉ đạo đã có thêm nhiều kinh nghiệm, các công trình, dự án được triển khai tốt hơn. Thủ tướng biểu dương các thành viên ban chỉ đạo, nhất là ngành giao thông vận tải và các địa phương có dự án trên địa bàn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong tất cả các khâu từ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, quản lý dự án, chăm lo cho cuộc sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Tại phiên họp lần thứ 9, Ban chỉ đạo đã đề ra 40 nhiệm vụ, trong đó có 16 nhiệm vụ có thời hạn. Tại phiên họp này, yêu cầu các bộ ngành, các địa phương báo cáo thảo luận kết quả thực hiện, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy triển khai các dự án trong thời gian tới. Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các nhà đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng đã báo cáo và thảo luận về tình hình triển khai các dự án, nhất là về thủ tục đầu tư, việc cấp khai thác mỏ vật liệu thông thường phục vụ các dự án, tiến độ bàn giao mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, chuyển mục đích sử dụng rừng. Sáng nay ngày 29 tháng 3, đoàn công tác tỉnh ủy do bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm, cùng đi có ông Trần Thanh Lâm, phó bí thư thường trực tỉnh ủy.
Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã và đang được thường trực ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cùng huyện Dòng Trơm, các cấp các ngành và chính quyền địa phương nỗ lực triển khai thực hiện tại nghĩa trang tạm Hàng Me, Rạch Dợp, ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm. Sau 10 ngày, từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 3, lực lượng chức năng đã cất bốc quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Dòng Trơm chờ cải táng theo quy định. Bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng đây là nhiệm vụ cao cả để làm tròn trách nhiệm với người đã khuất cũng như đối với thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Việc chưa tìm được hài cốt liệt sĩ là nỗi đau, nỗi mất mát lớn của người thân liệt sĩ và cả người dân Bến Tre. Quyền bí thư tỉnh ủy Hồ Thị Quảng Yến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban chỉ đạo đã ngày đêm tập trung công việc và tìm được hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đề nghị lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung các nguồn lực tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của ban chỉ đạo. Dịp này, bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng một phần tiền mặt cho lực lượng quy tập hài cốt tại xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm. Đoàn công tác cũng đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Dòng Trơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của đất nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre nguyện quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, cố gắng phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh, mất mát to lớn mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng và bảo vệ.
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bến Tre đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 đánh giá tình hình kết quả hoạt động quý 1, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo, đảm bảo sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương. lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban chỉ đạo ban hành thông báo kết quả giám sát đối với 3 cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy theo kế hoạch. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cơ quan tham mưu thành lập tổ công tác, nắm tình hình các vụ việc, vụ án chậm tiến độ, có khó khăn vướng mắc. Kịp thời tiếp nhận xử lý 2 trên 2 cuộc gọi qua đường dây nóng và tiếp nhận xử lý 12 trên 12 đơn thư gửi đến ban chỉ đạo. Để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đạt kết quả tốt hơn, Ban chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý 2 năm 2024 và trong thời gian tới như tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là tiếp tục phổ biến sâu rộng các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với bệnh sợ trách nhiệm trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, lợi dụng phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống phá đảng nhà nước. Xử lý nghiêm việc đưa tin, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tại địa phương. Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo khẩn trương tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành 2 văn bản cụ thể hóa thực hiện thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 25 của Ban chỉ đạo Trung ương, chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tình báo tội phạm, kiến nghị, khởi tố. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các kết luận chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và của Ban thường vụ tỉnh ủy. Ban chỉ đạo gắn với tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị, của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khẩn trương rà soát, xem xét xử lý về mặt đảng nếu có đối với tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, thiếu sót theo 4 kết luận thanh tra. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Chỉ đạo cơ quan tham mưu thành lập tổ công tác nắm tình hình một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực chậm tiến độ, nhất là các vụ án, vụ việc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Kịp thời tiếp nhận xử lý thông tin, phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng, các đơn thư gửi đến ban chỉ đạo.
Sáng nay ngày 29 tháng 3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre, Agribank Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình cho vay qua tổ vay vốn năm 2023. Đến dự có ông Bùi Văn Bia, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Bé Mười, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Công Thành, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre.
Cho vay qua tổ vay vốn là một trong 4 chương trình tín dụng trọng điểm trong giai đoạn hiện nay của Agribank chi nhánh Bến Tre, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất để cá nhân, hộ gia đình được vay vốn sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được sự đồng thuận lớn từ các ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, nên thuận lợi trong quá trình thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh có gần 1.100 tổ vay vốn với 49.100 thành viên, so với đầu năm tăng hơn 1.780 thành viên. Tổ vay vốn xếp loại tốt và khá chiếm 89%, tăng 6% so với năm 2022, không có tổ yếu kém. Tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của chi nhánh đạt hơn 7.350 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 999 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay không bảo đảm 4.415 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60% trên tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn. Dư nợ cho vay qua tổ chiếm tỷ trọng 99% trên tổng dư nợ cho vay không đảm bảo bằng tài sản và cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ, chiếm tỷ trọng 35% trên tổng dư nợ của chi nhánh. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn là 15,7% so với đầu năm, nợ xấu 13,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ dưới 0,2% dư nợ cho vay qua tổ. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, trong bối cảnh hoạt động kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thì hoạt động cho vay thông qua tổ vay vốn là mô hình hay, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tín dụng đen và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên của tổ chức đoàn thể, thực hiện có hiệu quả chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt đối với khu vực nông thôn. Năm 2024, Agribank Bến Tre phấn đấu tất cả các khoản cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ và các khoản cho vay không có đảm bảo bằng tài sản chuyển sang cho vay qua tổ vay vốn. Tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 0,5% trên tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn. Tỷ lệ lãi thực thu năm 2024 đạt từ 97% trở lên, trên 90% số tổ được xếp loại tốt và khá, không có tổ yếu kém. Để phát triển hơn nữa chương trình cho vay qua tổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh đề nghị Agribank chi nhánh Bến Tre tăng cường công tác tuyên truyền cho vay qua tổ vay vốn, tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả thời gian qua, trên cơ sở các ý kiến góp ý thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị, có giải pháp khắc phục những tồn tại, rà soát thực hiện tốt các quy định tại quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp chuyển tải vốn hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong phát triển cho vay qua tổ vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong quá trình lập và hoạt động của tổ vay vốn, tiếp tục phối hợp với các đoàn thể triển khai cho vay qua tổ vay vốn, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm. Dịp này, Agribank chi nhánh Bến Tre đã khen thưởng 31 tập thể tích cực trong triển khai thực hiện chương trình cho vay qua tổ vay vốn trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 3, tại tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, Khối trưởng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, Khối phó, Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2024.
Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến dự thảo của các đơn vị thành viên trong khối thi đua 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Phát huy các kết quả đạt được trong năm 2023, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua của khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau. Tiếp tục triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của từng địa phương về công tác thi đua khen thưởng, các văn bản chỉ đạo phát động phong trào thi đua của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long, quyết tâm thi đua phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng ngành đạt và vượt chỉ tiêu do tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố giao. Hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ và kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp giàu có, nông nghiệp thông minh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện cải cách hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, phấn đấu tổ chức đảng, đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh giao ước thi đua trong khối, từng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phát động thi đua sát với nhiệm vụ chính trị được giao nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ba cụm thi đua số 1 gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An, cụm thi đua số 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, cụm thi đua số 3 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Cà Mau đã tiến hành ký kết giao ước thi đua. Trước đó, lãnh đạo khối thi đua 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đến khu lưu niệm Nguyễn Thị Định tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, dâng hoa, thắp hương, thành kính, tỏ lòng tri ân đối với nữ tướng Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Bến Tre.
Thưa quý vị, chiều qua ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị giao ban cơ quan cảnh sát điều tra toàn tỉnh quý 1 năm 2024. Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp giải quyết ổn định, không để vụ việc phức tạp xảy ra. Tội phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát. Trong quý 1 năm 2024, tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu đề ra, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Việc khởi tố điều tra, đề nghị truy tố thực hiện đúng quy định, không để xảy ra oan sai. Công tác truy nã, truy tìm được tập trung thực hiện hiệu quả. Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh đạt được. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát điều tra công an toàn tỉnh cần chủ động tham mưu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, chủ động chuyển hướng trọng tâm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm từ truyền thống sang kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phải đi trước đón đầu tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để mọi người nhận biết, phòng chống.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Thi học sinh giỏi trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông từ năm học 2024-2025 có nhiều đổi mới. Công khai phương án cải tạo, nâng cấp khu chôn lấp rác tại bãi rác Phú Hưng, thành phố Bến Tre.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc định hướng bồi dưỡng thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở, thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, phương án định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình phổ thông 2018.
Theo kế hoạch định hướng thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Bến Tre từ năm học 2024-2025 sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới toàn diện và đồng bộ từ chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Trước đây, theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, học sinh học các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, riêng biệt với mục tiêu để học chuyên sâu từng môn và khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi thì tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thi theo hình thức các môn riêng biệt. Nhưng từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học vào một quyển sách gọi là môn khoa học tự nhiên. Lịch sử, địa lý vào môn lịch sử và địa lý, thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở gồm 7 môn, ngữ văn, lịch sử và địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh, toán, khoa học tự nhiên, tin học. Thi học sinh giỏi cấp trung học phổ thông gồm 10 môn, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học. Theo kế hoạch từ năm 2024-2025, nội dung thi và cấu trúc đề thi gồm 2 phần, phần chung 20% điểm số dành cho tất cả thí sinh dự thi gồm kiến thức phần chung của môn khoa học tự nhiên, phần tự chọn 80% điểm số. Thí sinh tự chọn một trong 3 phần gồm dành cho thí sinh chọn mạch nội dung hóa học, dành cho thí sinh chọn mạch nội dung vật lý, dành cho thí sinh chọn mạch nội dung sinh học. Môn khoa học xã hội, kiến thức phần chung 20% điểm số dành cho tất cả thí sinh dự thi môn lịch sử, địa lý. Phần riêng, thí sinh chọn một trong 2 phần gồm phần dành cho thí sinh chọn thi phần môn lịch sử, phần dành cho thí sinh chọn thi phần môn địa lý. Dự kiến các phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập từ năm học 2025-2026 với tiêu chí đánh giá đúng, công bằng về năng lực học sinh, làm cơ sở phân luồng học sinh vào học cấp trung học phổ thông, không gây áp lực quá nhiều lên học sinh và phụ huynh. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất các phương án thi, tổ chức thi tuyển 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh để lấy tổng điểm làm cơ sở xét tuyển vào lớp 10 công lập, trong đó ngữ văn toán hệ số 2. không cộng điểm rèn luyện học tập các lớp cấp trung học cơ sở vào điểm xét tuyển. Đối với tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre thì 4 môn gồm môn ngữ văn, toán, tiếng Anh và 1 môn chuyên, khuyến khích học sinh học tốt môn ngoại ngữ tiếng Anh làm cơ sở đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ khi vào đại học và làm việc sau khi ra trường. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, thông qua hội nghị này để lấy ý kiến cán bộ, quản lý, giáo viên và các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng thống nhất phương án bồi dưỡng học sinh giỏi thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, nội dung thi và cấu trúc đề thi phù hợp để có lộ trình dạy và học, thực hiện phương án thi học sinh giỏi thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Bến Tre theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị, tối qua ngày 28 tháng 3, câu lạc bộ Người Tốt Việc Tốt phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề Người Tốt Việc Tốt với chủ đề Yêu Thương và Chia Sẻ.
Chương trình giao lưu gặp gỡ em Trần Thị Phương Duyên, học sinh lớp 12A1, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Dòng Trơm, là học sinh duy nhất của tỉnh Bến Tre vừa được Trung ương đoàn trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt năm học 2022-2023. Theo đó, những năm qua, Phương Duyên đạt nhiều giải thưởng, tiêu biểu như giải nhất bảng B, cuộc thi thông điệp gửi đến đại hội, giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2022-2023, giải nhì cuộc thi sản phẩm STEM năm 2023, giải ba cuộc thi thiết kế báo tường về tuyên truyền pháp luật, chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp trường. Bên cạnh đó, nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh đoàn, huyện đoàn và đoàn trường với thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Đến với chuyên đề Người Tốt Việc Tốt với chủ đề Yêu Thương và Chia Sẻ, đại biểu đã gặp gỡ, chia sẻ với hoàn cảnh vượt khó học giỏi của em Lâm Ân Phước, học sinh lớp 8 năm, trường Trung học cơ sở Tiên Thủy, huyện Châu Thành. Hoàn cảnh gia đình em Lâm Ân Phước thuộc diện hộ nghèo ở ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu. Ân Phước mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa nên sống với bà ngoại gần 70 tuổi trong căn nhà tình thương đã xuống cấp. Cách đây 4 năm, khi bà ngoại bị tai nạn chấn thương cột sống, Ân Phước lúc đó đang học lớp 6, đã phải nghỉ học một thời gian để đi bán vé số, kiếm tiền chăm sóc bà. Được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Triệu và thầy cô trường Trung học cơ sở Tiên Thủy, Ân Phước đã trở lại trường học. Dù gián đoạn việc học và hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ân Phước đã rất nỗ lực trong học tập. Cuối năm lớp 7, em là học sinh giỏi và tiếp tục giữ vững thành tích học sinh giỏi học kỳ 1 năm lớp 8 hiện tại. Thông qua chương trình, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm đã góp tặng 39.437.000 đồng hỗ trợ Ân Phước, tiếp sức để em tiếp tục đến trường.
Sáng nay ngày 29 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải bi sắt các câu lạc bộ tỉnh Bến Tre năm 2024, giải diễn ra đến ngày 31 tháng 3.
Giải bi sắt năm nay có sự tham gia của 60 vận động viên đến từ 7 đơn vị là Ba Tri, Dòng Trơm, thành phố Bến Tre, trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh, xã Hưng Khánh Trung A, ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Khởi và câu lạc bộ Rùa Vàng. Các nội dung thi đấu gồm đôi nam nữ, bộ ba nam và bộ ba nữ. Môn bi sắt với sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cao đã thu hút sự tham gia tập luyện của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động và quần chúng nhân dân, góp phần vào rèn luyện sức khỏe, giao lưu, nâng cao kỹ năng thi đấu. Trong thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều giải đấu bi sắt, tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển môn thể thao này trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch phát triển môn bi sắt giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện công văn số 837 ngày 6 tháng 3 năm 2024 của Tổng cục Thuế về việc quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, theo Cục Thuế tỉnh Bến Tre, đến thời điểm này đã có 289 trên 289 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đạt tỷ lệ 100%.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, thời gian qua, Cục Thuế Bến Tre đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội nghị triển khai công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, tổ chức các đoàn liên ngành trực tiếp đến các doanh nghiệp để tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo đó, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã kịp chuẩn bị và đưa vào vận hành các giải pháp để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng theo từng lần bán. Các giải pháp cụ thể phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán mà các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang thực hiện là sử dụng app điện thoại kết nối với máy tính, sử dụng máy POS, sử dụng phần mềm Starga trên app kết nối trụ bơm với máy tính. Được biết, mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các thương nhân kinh doanh xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử. Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm công điện và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ, cung cấp dữ liệu theo quy định, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 nếu không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.
Sáng nay ngày 29 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khảo sát và công khai phương án xử lý rác tồn đang lưu chứa tạm tại nhà xưởng của nhà máy xử lý rác thải Bến Tre với sự tham dự của đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng, xã Hữu Định, đại diện cộng đồng dân cư ấp Phú Thành, các ban ngành liên quan nhằm thông tin để người dân được biết, hiểu đúng về chủ trương của tỉnh.
Thời gian qua, do sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri phải ngưng tiếp nhận rác thải gần 3 tháng để giải quyết ô nhiễm, dẫn đến lượng rác thải của thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành được vận chuyển về lưu chứa tạm tại nhà xưởng của nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Đến nay, khối lượng rác lưu chứa khoảng 14.000 tấn được phun xịt, xử lý không còn bụi hôi khuếch tán xung quanh. Do bãi rác An Hiệp đang nâng cấp, chưa thể tiếp nhận rác ngay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chọn phương án cải tạo, nâng cấp khu chôn lấp rác tại bãi rác Phú Hưng để tiếp nhận xử lý lượng rác tồn nói trên.
Hiện nay thì công ty cũng đã lên cái phương án trước khi mà chúng ta vận chuyển lượng rác tồn thì chúng ta sẽ xử lý về vấn đề là cái mùi hôi cũng như là cái nước rỉ rác phát sinh trong vấn đề mà lưu chứa. Thì báo cáo thì hiện nay cái quãng đường mà vận chuyển rác từ cái nhà máy rác Hữu Định về bãi rác Phú Hưng thì trong cái khoảng cách là 300 m, thì cũng có quãng đường này thì cũng ít mật độ dân số dân cư ở trên địa bàn thì cũng thuận lợi trong vấn đề cho công ty vận chuyển. Thì thời gian vận chuyển thì trong tầm khoảng thời gian là sớm hơn 30 ngày, thì trong vấn đề vận chuyển thì công ty sẽ sử dụng là xe ép rác chuyên dùng để đảm bảo về vấn đề là cái mùi hôi phát sinh trong quá trình vận chuyển. Còn khi mà chúng ta chôn lấp tại cái bãi rác mà sau khi chúng ta cải tạo hai ao của cái bãi rác Phú Hưng thì công ty sẽ tiến hành là phun xịt, thì chúng ta khi mà chúng ta đổ thì chúng ta phun xịt để chúng ta đảm bảo về mùi hôi. Tuy rằng là có mùi hôi phát sinh trong quá trình mà chúng ta thực hiện nhưng mà công ty cũng cố gắng là khống chế tới cái mức có thể để đảm bảo cái mùi hôi trong quá trình chúng ta thực hiện để không ảnh hưởng tới vấn đề người dân xung quanh.
Theo quy hoạch sử dụng đất thành phố Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất bãi rác Phú Hưng với diện tích hơn 7,3 hectare tại ấp Phú Thành đóng cửa vào năm 2018, vẫn giữ là đất bãi đổ thải. Nên việc thực hiện cải tạo lại 3 ao sinh học để làm ô chôn lấp rác hợp vệ sinh là phù hợp với quy hoạch. Dự kiến thời gian triển khai thi công ô chôn lấp là 30 ngày, thời gian vận chuyển rác chôn lấp và đóng cửa là 45 ngày. Rác thải tồn chứa tại nhà xưởng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre trước khi bốc dỡ sẽ được phun xịt chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý mùi. Lộ trình vận chuyển khoảng 300 m qua khu vực không cư trú khi vận chuyển đến ô chôn lấp mới tại bãi rác Phú Hưng tiếp tục được phun xịt, gói gọn và phủ bạt ngay trong ngày để hạn chế thấp nhất mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Sau khi hoàn thành việc vận chuyển rác, dự kiến không quá 30 ngày sẽ thực hiện phủ bạt toàn bộ ô chôn lấp để đóng cửa, không để nước mưa tiếp xúc với rác thải làm phát sinh tăng lượng nước rỉ rác và tăng nguy cơ rò rỉ ra ngoài, không để mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, trả lại hiện trạng môi trường như ban đầu.
Hôm nay dự triển khai cái thực hiện chôn lấp bãi rác mà mình còn nợ thì tôi thấy rất đồng thuận với cái chủ trương. Tuy nhiên thì mình cam kết thực hiện thì phải làm sao cho nó đảm bảo hài hòa. Còn bản thân tôi thì sẽ tuyên truyền vận động người dân để làm sao mà đồng hành với tỉnh, với thành phố để thực hiện cái chủ trương này, để làm sao tỉnh có một cái nhà máy xử lý rác là tiên tiến, công nghệ nó cao để phục vụ cho người dân lâu dài.
đại diện cộng đồng dân cư bày tỏ sự quan tâm và lưu ý đơn vị thiết kế và thi công về giải pháp ngăn ngừa rò rỉ trong môi trường bên ngoài bãi rác, nhất là trong mùa mưa. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định sẽ hết sức cầu thị, lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi của cộng đồng khi xúc tiến thi công, đề nghị chính quyền địa phương thông tin đầy đủ, đồng thời cùng cộng đồng dân cư góp ý thực hiện phương án và tổ chức giám sát để công việc đạt kết quả tốt nhất.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.